trình kịch sống do Thúy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh kịch tuần này, kính mời quý thính giả theo dõi phần 2 của vở kịch Nắng Sớm Mưa Chiều. Và đây là cảnh nhà của giáo sư Thiện. Giáo sư Thiện và em trai là Phi từ sân bay trở về nhà.
Tới rồi. Nè, chú vô nhà trước đi để anh mang vali vô sau nha.
Dạ. Anh hai, hai à?
Cái gì đó?
Ở trong nhà có.
Anh hiểu rồi. Vậy là nó đã thức dậy.
Nè, anh hai à, anh hai.
Hả?
Ai vậy? Sao anh nói với em là anh vẫn sống độc thân để chờ tin tức của chị hai và cháu Tuyết Vân mà?
Đây là cô học trò.
Học trò của anh? Vậy là... Sao ra nông nổi vậy anh hai? Cổ mới chừng 18-19 tuổi chứ mấy. Đáng con gái của anh mà.
Thầy. Thầy.
Trời. Nè, ai cho phép em lấy áo của thầy mặc vậy?
Em xin lỗi thầy. Em định giặt cái áo của em. Nó dính đầy máu rồi. Đây nè, thè. Thầy thấy không?
Cái gì đây?
Anh hai à?
Hả?
Vậy là sao?
Thì đâu có gì đâu. Cô Bích là học trò cũ của anh.
Cô sống ở đây với anh hả?
Không phải. Được rồi. Sau này anh sẽ kể cho chú nghe.
Thầy.
Hử?
Cái anh này là em của thầy đó hả thầy?
Đúng.
Đẹp trai hết sảy. Dạ, chào anh.
Chào cô.
Anh chắc là một tay nhảy twist chứ gì?
Nhảy twist? Không, tôi không thích mấy cái thứ lố lăng đó đâu.
Lại một ông cụ nữa.
Nè, em đi đâu vậy?
Em xuống dưới bếp em giặt cái áo này.
Thôi khỏi giặt. Tôi cho em cái áo em đang mặc đó. Tôi sẽ đưa em về nhà. Đi về nhà đi, mau lên.
Thầy.
Đi đi.
Thầy đuổi em về hả thầy? Thầy không thương em sao? Em đã năn nỉ thầy từ tối qua tới giờ mà thầy. Em đã nói rồi, em không thể về nhà bây giờ được. Thầy muốn đuổi em á, thì thầy cũng phải để cho em giặt sạch cái áo mà nó dính đầy máu. Rồi chờ khô em thay em bận nó thì em mới về được chứ thầy.
Lại còn chờ cho cái áo khô nữa hả? Thiệt tình cô.
Vậy chứ không lẽ thầy để cho em bận áo ướt ra đường sao? Phải không anh? Anh gì em cũng không biết tên nữa.
Tôi tên Phi.
Tên Phi hả? Mà em nói vậy có phải không anh Phi? Nè, thầy thì già mà sao anh trẻ quá vậy? Mà đẹp trai nữa. Anh Phi à, thầy khó dễ sợ nha. Chứ còn anh đó, mới nhìn em đã có cảm tình rồi.
Thôi, đủ rồi. Xuống bếp giặt áo mau lên.
Dạ, em đi liền. Cảm ơn thầy, anh Phi. Nè, em đi giặt áo nha. Giặt xong rồi cái em lên em nói chuyện với anh nha.
Được.
Trời, con nhỏ đó, hết nói nổi.
Anh hai à?
Hả?
Cũng dễ thương lắm chứ anh hai.
Thương không có vô đâu. Nó là con gái tôi đó hả? Thì tôi bóp mũi nó chết từ hồi đời nào rồi.
Con bé này nó cỡ tuổi cháu Tuyết Vân chứ mấy anh hai. Mấy năm nay anh vẫn chưa tìm được tin tức của chị hai với cháu à?
Anh chắc là chị hai đã đem con Tuyết Vân đi biệt xứ rồi.
Nếu chị hai với cháu đang sống ở nước ngoài, thì lẽ nào chị hai với cháu lại không có thư từ về chứ?
Gia đình của chúng ta không có được may mắn như người khác.
Hồi đó, anh không đi sang Lào làm ăn, thì đâu có đến nỗi gia đình mình ly tán chứ anh hai.
Anh tưởng lúc sang Lào, làm ăn kiếm ít vốn về gia đình để mình được sống sung túc. Nhưng mà nào ngờ, sau 2 năm trở về thì mất hết người thân. Chú Út à, chú nhớ kỹ lại coi. Hồi tôi vắng nhà, chị hai chú có làm gì để mà má của mình phải giận hay không vậy?
Đâu có đâu anh hai. Chị hai một mực rất là thương má. Má cũng rất là thương chị hai. Em ở nhà với chị hai với má, chưa bao giờ nghe họ cãi nhau câu nào hết.
Lúc chị hai của chú sanh con Tuyết Vân ra đó, má có được vui hay không?
Sao lại không vui? Lúc mà chị hai sanh, má lo lắng đủ điều, chăm sóc chị hai. Má không có biết là anh căn dặn chị hai trước khi sang Lào. Chừng nào chị hai sanh, nếu là con trai thì đặt tên là Thiện Tâm, còn nếu là con gái thì đặt tên là Tuyết Vân. Tuyết Vân là chữ đệm của chị Tuyết Minh mà. À, má muốn đặt tên là Đào, nhưng mà nghe chị hai nói là anh dặn hệ nếu là con gái thì đặt tên là Tuyết Vân. Má cũng đắc ý lắm. À, má cười, má còn nói anh hai mày lựa cái tên thiệt là đẹp. Ngày cái đám tây nó vô ruộng bố làng mình, má cực lắm. Má dành ẩm bé Tuyết Vân để cho chị hai rảnh tay rảnh chân mà chạy cho lẹ. Nếu mà tụi tây nó bắt được thì...
Thì sao? Tại sao chú đang nói chuyện mà nín ngang vậy? Chú nói tiếp cho anh nghe coi.
Đâu có gì đâu anh hai. Mai mà cái trận càn quét đó ở làng mình, không có ai bị gì hết.
Bị gì? Bị gì là bị cái gì?
Hồi đó em đâu có biết cái gì. Má vừa ẩm con Tuyết Vân, vừa dắt tay của em chạy. Rồi má biểu chị hai chạy một mình, chạy chỗ nào mà ít người chạy. Em còn nghe má nói với chị hai là con chạy một mình cho yên thân đi, để tụi tây nó bắt được con nó hãm hiếp chết bây giờ. Vậy là chị hai chạy một đường, còn em với má và cháu Vân thì chạy một nẻo. Qua ngày hôm sau bọn tây rút hết, chị hai mới gặp lại em và má. Gặp được em với má và cháu Vân thì chị hai òa khóc lên.
Chú nói sao? Chị hai khóc? Nhưng tại sao chị hai lại khóc?
Thì chị hai nhớ con, chị hai gặp lại con bé thì chị khóc.
Cái ngày mà chị hai ẵm con Tuyết Vân bỏ nhà đi đó, em nhớ rõ là năm nào hay không?
Em đã kể cho anh nghe rồi mà. Thì nhận được thư của anh từ Lào gửi về 2 ngày, thì chị ẵm con Vân đi mất.
Có nghĩa là chị hai chú biết tin anh sắp về thì bỏ đi chứ gì?
Có lẽ vậy đó anh hai.
Phi à.
Dạ.
Sao em với má lại đi giấu anh về chuyện của chị hai?
Em giấu anh chuyện gì đâu?
Chắc là chú không có biết gì. Chớ má thì biết mà. Nhưng má lại giấu anh.
Má giấu anh chuyện gì?
Thôi đi. Dù sao thì cũng đã lỡ rồi. Nhắc lại cũng không có lợi ích gì đâu. Nếu khi anh mới từ Lào trở về mà má nói thật là chị hai em bị tây nó, thì may ra anh sẽ tìm được vợ con của anh.
Anh hai à, hồi đó em mới có 10 tuổi, em đâu có biết chuyện gì đâu. Má với chị hai đâu có nói gì với em. Tới chừng khi mà em lớn lên, em nghĩ lại, Em cũng nghi ngờ như anh vậy đó. Nhưng em cũng đâu có cơ hội để kể cho anh nghe. Giả lại tới chừng mà em đủ trí khôn và nhớ mọi việc thì cũng 8 năm qua rồi. Em sợ nói thật những suy nghĩ của mình sẽ làm cho anh thêm cảm thấy buồn.
Như vậy là chị hai của chú cũng không có về bên ngoài. Nếu đã về thì anh đã biết rõ tin tức của chị hai em rồi.
À, thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, con hả? Chuột.
Con chuột? Con chuột ở đâu?
Dạ, em vừa mở cái tủ chén của thầy á, con chuột nó giải vô mặt của em. Thầy ơi, thầy ghê quá.
Ơi, khi không cô mở cái tủ chén ra làm cái gì?
Thì em đói, em tưởng có thức ăn ở trong đó.
Trời.
Không có gì mà ăn, chỉ có chuột thôi chứ gì.
Ai nói với em là trong tủ có để đồ ăn?
Thì em tưởng gạt măng rê nào cũng có thức ăn, cơm nguội, trái cây hay cái gì đó để ăn được mà.
Nhưng nhà này thì không, cô có biết chưa?
Dạ, dạ em xin lỗi thầy.
Anh hai của tôi giấu hột xoàn và dàn lá trong gạt măng rê, bộ cô muốn ăn cắp hay sao? Tự nhiên cứ mở ra.
Ô, thiệt hả thầy? Không có đâu, không có đâu. Em xin thề đó, em không có lấy cái gì của thầy hết đó. Em nói thiệt nghe, em chưa thò tay vô, cái em thấy hai con chuột nó phóng vô mặt với em rồi. Thầy ơi, em lại thầy, em không có lấy hột xoàn vàng lá gì của thầy hết. Không tin hả? Nè thầy khám người em đi, nè thầy khám đi thầy. Không có đâu.
Cô này.
Không có thiệt mà, em thề mà.
Cô có lấy hay không thì cô biết.
Không có rồi, anh Phi ơi, không có mà. Thầy ơi, con lại thầy.
Thì tôi khám thử coi.
Nè, anh khám đi. Anh khám đi. Em nói thiệt á. Đây nè, anh cứ khám. Nếu có cho bà xẹt em chết đi. Khám đi. Nè, đó. Thấy không? Không có mà. Không có lấy gì hết á.
Thôi được rồi. Chú Út nói giỡn với cô thôi. Chứ hột xoàn ở đâu mà ở trong đó. Bây giờ thầy lên lầu một chút nha.
Dạ. Anh Phi ơi. Không có thầy đây cho em hỏi thăm chút nha.
Cô hỏi đi.
Anh Phi từ Hồng Kông về hả?
Sao cô biết?
Thì thầy nói.
Tôi sang sống ở bên Hồng Kông. Nay công việc rảnh cho nên tôi về thăm anh của tôi.
Em thấy thầy Phi không có giống tánh của thầy.
Tại sao vậy?
Tánh của anh thì vui vẻ nè, dễ thương nè. Còn tánh của thầy á, khó thì mồm.
Thì tại vì anh hai của tôi là nhà giáo, cho nên phải sống có mô phạm.
Anh Phi, biết nhảy đầm không?
Hình như cô đã hỏi tôi câu này một lần rồi. Tôi dốt về nhảy nhót lắm.
Trời ơi, uổng hết sức chưa? Phải anh mà biết nhảy ha. Cái bích rủ anh đi bàn tối nay. Nè, nói cho anh biết nha. Anh tới đó, mấy cái thằng lõi tì nó ngán hết. Nè, hỏi thiệt, đừng có giấu mà. Biết nhảy không? Nói thiệt đi anh Phi.
Tôi nói gạt cô để làm gì? Không biết thì nói không biết thiệt mà. Nhưng mà cô nghe tôi hỏi nè. Sao đêm hôm qua cô không về nhà mà lại ngủ trong nhà của anh hai tôi?
Nè, anh thấy không? Ê nè, anh coi đi, ngay ngược em nè. Đó, em mở áo ra hết cho anh thấy nè. Em bị tụi nó đâm ở đây nè. Anh coi đi. Đó.
Ấy da, cô bị đâm. Để là đi.
Anh thấy rõ rồi phải không?
Thấy
em
rồi.
Nói láo anh làm gì? Anh không thấy sao? Thầy băng cho em đó. Không có thầy thì có lẽ em chết rồi đó. Vậy mà anh...
Tôi làm sao?
Vậy mà anh còn lại nghĩ tầm bậy tầm bạ cho thầy nữa.
Thiệt tình mới gặp cô. Tôi đâu có biết cái chuyện gì.
Anh thấy em có cà chớn lắm không?
Đâu có cái gì mà cà chớn.
Anh nói dối. Ai gặp em á, nói chuyện lần đầu á, cũng đều nghĩ là em cà chớn hết á. Nhưng mà em nói thiệt với anh nha, em ghét đạo đức giả lắm. Mình nghĩ gì thì mình nói ngay ra đi, đừng có úp mở hay làm bộ làm tịch nữa.
Cô nói đúng, đạo đức giả thì không có ai thích đâu. Nhưng mà đạo đức giả là những kẻ hành động phản đạo đức, mà cái miệng thì cứ bô bô nói chuyện đạo đức chứ gì. Vậy thì khác với trường hợp của cô. Nghĩ gì thì nói cái đó. Tôi xin lỗi, cô thường bị mang tiếng là nói thiếu suy nghĩ và hàm hồ. Cô có biết cái câu là trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần là nghĩ sao hay không? Đó là họ dạy mình luôn luôn phải suy nghĩ trước khi mở miệng nói. Phải nhận xét lời của mình coi có xúc phạm quá đáng hay không, có làm nhẹ đi phẩm chất của mình hay không. Cái ý mới nghĩ cũng như là quặng ở trong mỏ, mới vừa lấy ra mà không lọc lại thì làm sao mà dùng được. Riêng cô, một người nhanh về đáp ứng, nhưng mà tôi khuyên cô cái điều này. Cô nên tập suy nghĩ cho đứng đắn rồi hãy mở miệng nói. Nói chơi thôi, đừng có giận mà. À, tôi chẳng có ý gì làm cho cô phiền đâu.
Sao anh nói giống thầy quá vậy?
Thì đương nhiên là phải chịu sự ảnh hưởng dạy dỗ của anh của tôi từ nhỏ chứ. Làm sao mà không giống nè.
Bích nói thiệt nha, anh mà đi chơi với bọn tụi này đó, thế nào tụi nó cũng cho anh là cổ lỗ sĩ. Ý nghĩ đâu mà cũ như trái đất hả?
Cũ cái gì? Cái gì mới là mới?
Thì mình phải tiến kịp theo trào lưu là mới.
Trào lưu gì? Bây giờ cô thử thí dụ tôi coi coi.
Thì mình ăn mặc nè, nói năng nè, như nhảy chuyết chẳng hạn. Còn những điều anh vừa nói đó, anh không biết là những thứ đó là cổ lũ sĩ rồi sao?
Vậy hả? Chẳng hạn như tôi không chải cái kiểu tóc xù lông nhím cũng là cổ lỗ sĩ có phải không?
Cái anh này kỳ ghê à nghe. Ta đương nói chuyện nhảy chuyết tự dưng cái nó cái đầu.
Thì cô đang nói tới mốt mà. Nói cô đừng có giận. Cái gương mặt của cô không có đến nỗi nào có thể nói là đẹp. Nhưng mà cô chải cái kiểu tóc này giống như cái tổ quà vậy đó.
Tổ quà hả? Đây nè, coi kỹ đi, hết ổ quà chưa? Tôi đội tóc giả mà. Ai biểu anh rồi. Nói là tôi để kiểu tóc xù lông nhím, tôi đội tóc giả chơi thôi, thấy được không?
Ít ra nhìn như vậy dễ coi hơn. Nè, tôi hỏi cô câu này, bộ tóc giả này cô đã mua bao nhiêu tiền vậy?
Bao nhiêu thì mắc mớ gì tới anh chứ. Model của người ta mà. Còn chê nữa. Con người cổ lỗ sĩ như anh thì làm sao biết được giá trị của bộ xù lông nhím này. Ôi, nói không có hạ chút nào hết à.
Có lẽ tại quan niệm của tôi và các cô khác nhau. Cho nên câu chuyện khó có thể hòa hợp được lắm.
Nè. Để Bích nói cho anh nghe nha.
Nói đi.
Có lẽ là anh đã gặp nhiều chuyện đau khổ trong cuộc đời, nên nói ra toàn những lời cay đắng phải không?
Hả? Cô nói cái gì?
Thôi.
Cô nói cái gì?
Nếu nghe rồi thì bỏ đi. Không có nói gì hết á. Ê, thầy.
Đây nè.
Anh hai.
Mời cô mặc giùm cái áo này vào đi.
Chà, thầy cũng có cái áo kiểu mốt này ha. Vậy mà thầy cứ làm như ai bận cái kiểu áo này là không có đứng đắn. Ý. Ủa? Sao cái áo này giống cái áo của em quá vậy? Ủa, em đang phơi dưới bếp cho mau khô. Mà rồi sao? Rồi thầy có, để em xuống coi. À, thầy ơi, thầy em biết rồi. Thầy lấy thầy ủi cái áo này cho em hả? Trời ơi, cảm ơn thầy nha. Thầy coi vậy chứ cũng biết ga lăng với phụ nữ quá trời ha. Thôi, em cảm ơn thầy nha. Thôi bây giờ đó em vô em thay cái áo rồi em đi ngay bây giờ ha. Thôi, em biết rồi. Ý như vậy đó là thầy muốn tống cổ em ra khỏi nhà thầy sớm chứ gì. Thôi được rồi, em đi liền bây giờ nè.
Anh hai à, nè, sao anh đối xử với cổ như vậy?
Chú mà biết cái gì, nó mà không ra khỏi cái nhà này á, thì tôi đi mất đó, chú có biết không?
Nè thầy.
Hả? Cái gì nữa?
Bây giờ thì em trả cái áo này lại cho thầy. Em mặc bộ đồ của em rồi, nó khô hết rồi. Thầy, bây giờ thì em thật lòng, em cảm ơn thầy. Thầy nhận lòng cảm ơn của em nghe thầy.
Hay à, chẳng lẽ em không có về nhà hay sao? Ngoại của em mong em lắm đó.
Dạ thưa thầy, bây giờ thì em đi về. Em cảm ơn thầy.
Về đi.
Thưa anh Phi, em về.
Chào Bích. Bích về nhà sẽ nói với bà ngoại của Bích thế nào đây?
Thì bây giờ em đang đi mà em cũng đang tính đây nè. Phải chi? Có ai đưa em về thì tiện quá ha.
À, tiện là sao? Hay là để tôi...
Không. Thôi. Em không dám làm phiền nữa đâu. Em sẽ đi tìm một chị bạn đó. Làm chứng cho em là em ngủ nhà của chị suốt đêm qua rồi.
Nhưng bà ngoại của Bích có tin không?
Thì nhất định là không có tin rồi. Nhưng mà không có cớ gì để đánh em, biết không? Ha, thôi, em về nha. Em về nghe thầy.
À, thôi chào Bích.
Hả? Y quên nữa.
Hả? Còn cái gì nữa đây?
Thầy ơi, không có tiền. Thầy cho em ít chục cái về xe đi thầy. Hết tiền rồi, không còn cắt nào hết á. Nè, thấy không? Túi không có đồng nào hết trơn nè.
Ây da. Chút mà.
Dạ.
Cho anh vài chục đi.
Dạ, có. Nè, để em lấy. Ây da, rớt xuống đất hết trơn.
Được rồi, đưa đây. Nè, tiền đây nè. Cô nhớ phải về nhà ngay đó nha.
Dạ, cảm ơn thầy, cảm ơn anh Phi.
À, cô Bích à?
Dạ.
Rảnh rỗi, tới chơi nha.
Dạ, thế nào em cũng tới thăm thầy, thăm anh, em tới thường lắm.
Được.
Chào thầy.
Thôi được rồi.
Đây là cảnh nhà của bà ngoại của Bích.
Thiệt là khổ quá. Giờ này rồi vẫn không thấy tầm hơi gì của con Bích hết. Cái con chết tiệt này, nó mà giác mặt vào đây hả? Nó chết với tôi mà. Còn với cháu. Ai đó? Con dạ. Bích phải không?
Dạ.
Con Bích hả?
Dạ, dạ.
Vô đây mày.
Dạ con ngoại ơi. Dạ.
Bích.
Dạ.
Nghe tao hỏi, tối hôm qua mày đi đâu? Hả?
Dạ.
Cúi
dạ,
xuống mày.
Dạ.
Cúi xuống.
Dạ. Dạ con đi chơi với bạn con. Cái nó bị đau đó ngoại. Con phải ở lại coi chừng cho nó đó ngoại.
Mày đừng có nghĩ là mày bày ra cái chuyện này á. Mày nói là tao tin hả?
Ngoại đừng đánh con ngoại ơi. Con nói thiệt mà. Con nói láo cho bà bắn con đi. Ngoại đừng đánh đau lắm nha ngoại.
Thầy nữa hả? Bỏ cái tay ra. Lấy tay chạy đít hả? Bỏ tay ra.
Đừng đánh
tao
con ngoại ơi.
Tao chịu đánh mày mà.
Ngoại ơi.
Bỏ tay đây không? Bỏ ra. Ngồi xuống.
Ngoại tha cho con lại ngoại. Ngoại ơi.
Ngồi xuống.
Dạ.
Trời đất ơi, mày dám ngồi dậy chụp cái rổ của tao hả? Tha
dạ,
cho mày hả?
Tha cho con đi ngoại.
Mày nói dễ gì trời vậy? Bỏ tay ra, tao dạ. Biết mày bỏ tay ra. Cúi xuống mày, cúi xuống.
Dạ cúi. Dạ,
cúi xuống.
Dạ cúi, dạ cúi.
Mày nghe tao hỏi nè. Tối đêm qua mày ngủ nhà ai?
Dạ con ngủ nhà...
Nói.
Nhà con Loan.
Loan nào? Nó là ai?
Dạ, bạn của con á. Mà con nói ra ngoại cũng không biết nó đâu. Con nói thiệt mà ngoại. Đừng đánh đừng nhịp, con sợ quá ngoại ơi. Đau quá ngoại.
Vậy thôi, chứ tao rành mày quá cỡ rồi mà. Bết, mày dạ. Đi chơi rong ở ngoài đường với mấy cái thằng ôm dịch phải không? Ủa nó rủ mày đi bụi phải không? Hả?
Dạ, không có đâu ngoại. Con mà đi bụi cho con học máu đi.
Mày
con,
lại thề nữa.
Con không có đi bụi mà ngoại.
Mày không đi bụi sao suốt đêm qua? Rồi cả sáng nay mày không có đi về. Hả?
Thì con nói nãy rồi mà ngoại không có tin con nữa.
Làm sao mà tao tin mày được? Nè, có phải mấy cái thằng trời đánh thánh đầm đó nó dẫn mày đi ngồi lê ngồi lết ở ghế đá công viên? Rồi nó cho mày hút, mày hít. Phải không Bết?
Ngoại... Ngoại sao ngoại kỳ quá à? Ai hút ai hít hồi nào đâu mà ngoại nói vậy?
Trời ơi, ngó xuống mà coi nè trời. Con Bích nó theo mấy cái thằng nghiện xì ke. Nó hút, nó hít, nó chết nè trời ơi. Trời ơi, sao mà tôi khổ cái thân nhà này quá vậy trời. Nuôi có một mình nó mà nó đâm ra nghiện ngập như vậy thì tôi sống làm sao nổi hả trời.
Ngoại ơi ngoại, không có phải vậy mà ngoại. Con không có hút, không chích, không có hết gì đâu ngoại ơi. Mà con chỉ có chỉ...
Hả hả hả, chỉ sao? Mày nói mau, để ngoại còn sớm lo liệu cho. Bết trà bết, con có biết là con vướng vô cái thứ đó thì đời con sẽ chết dần chết mòn. Còn ngoại thì ngoại làm sao sống được.
Ngoại ơi, con nói với ngoại là con không có xài cái thứ đó mà.
Mày không có xài thứ đó, mày xài thứ gì hả bết? Nói cho ngoại nghe coi. Nói mau đi con.
Con chỉ chơi chuyết thôi ngoại ơi.
Hả? Ây dạ, vậy là con chuyết cái thứ đó rồi hả bết? Trời ơi, nó không có hút, không có hết mà nó chuyết thì còn gì là đời của nó nữa.
Ngoại ơi, con không có chuyết như ngoại nói đâu. Ngoại không có hiểu, con chỉ chuyết thôi, cho nó vui thôi. Đâu có ai chơi chuyết mà cũng hư đâu ngoại.
Dạ, lạy trời, lạy Phật, lạy thánh, lạy thần. Xin hãy phù hộ cho con cháu tôi là con Trần Thị Bết nó đừng có choáng nữa. Xin trời Phật thương tôi. Con là Trương Thị Lẹ, năm nay 68 tuổi. Con xin dừng cúng một con heo quay cùng hoa quả lên cho quý vị. Quý vị hãy tha cho cháu ngoại của tôi. Cháu ngoại của tôi là nó mồ Phật.
Trời ơi bà ngoại, ngoại ơi, ngoại làm cái gì kỳ vậy? Con có chơi cái thứ đó đâu. Con nói vậy là bà ngoại nghe cho rõ nghe. Con nói là con chỉ đi nhảy chuyết với mấy anh bạn con thôi.
Lạy trời, lạy Phật, lạy thánh, lạy thần.
Ngoại, ngoại đừng có lại nữa. Không có phải con đâu có... Con kia... Ôi da, sao...
Mày cầm miệng lại đi.
Sao ngoại sổ con té, đau quá.
Bết, bết, bết à, bết à, có sao không con? Hả, hả? Con làm sao vậy? Bết, bết à, bết. Trời ơi, sao cháu tôi nó chết xỉu ngay vậy nè? Có ai cứu giùm cháu tôi với? Ôi trời chết, để ngoại lấy dầu sức cho con nha. Tỉnh lại đi con. Bết à, bết, bết, tỉnh lại đi. Bết à, hả? Trời đất ơi, máu. Ai đâm cháu tôi vậy nè trời?
Ngoại, 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 ngoại ơi, con không có gì đâu ngoại, không có sao đâu ngoại. Ngoại ơi, ngoại đừng có la nữa, con sợ lắm. Ngoại ơi, không có sao đâu.
Con ơi con bị ai đâm vậy con? Bộ con chơi cái thứ chết của con là nó phải như vậy phải không con? Chắc là ngoại chết quá. Con à,
ngoại ơi, ngoại ơi, ngoại nín đi ngoại. Ngoại đừng có khóc nữa, con sợ quá à. Ngoại ơi, con hứa với bà ngoại đó, từ ra về sau con không có như vậy nữa đâu. Con không có đi chơi với mấy đứa đó nữa đâu. Con không có chuyết nữa, con không có gì hết á. Ngoại ơi, ngoại tha tội cho con đi nghe ngoại. Ngoại đừng có khóc nữa. Ngoại ơi, bà ngoại ơi, con thương bà ngoại lắm. Con thương bà ngoại lắm. Con xin lỗi bà ngoại nha ngoại. Ngoại đừng có khóc nữa ngoại ơi.
Quý thính giả vừa nghe phần 2 của vở Bi Trường Kịch Nắng Sớm Mưa Chiều của soạn giả Ngọc Linh. Chương trình kịch sống đến đây tạm ngưng. Thúy Hồng và toàn ban kịch sống xin chào tạm biệt.